Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đang học qua bài thứ 75 với chủ đề là làm chủ giác quan, làm chủ hạnh phúc. Mỗi người có 6 giác quan, 5 giác quan nhưng mà 6 căn. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này phải có đối tượng là các trần cảnh để cuộc sống của con người tiếp xúc với trần cảnh bên ngoài. Luôn luôn là như thế. Luôn luôn là các cái giác quan của chúng ta là tiếp xúc với trần cảnh. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc và ý nhận thức. Các cái giác quan này luôn luôn làm việc và luôn luôn có sự tiếp xúc. Chỉ khi trừ trường hợp là cái vị đó không còn thân nữa thôi, chứ còn thân là vẫn còn tiếp xúc. Thì lúc bấy giờ Đức Phật đến nhà lửa một người Bà La Môn ở tại thị trấn của dân chúng Kuru. Giờ một buổi sáng Đức Phật đắp y, cầm bình bát đi khất thực. Rồi sau khi đi khất thực xong, Ngài đi đến một gốc cây trong một cái khu rừng để thọ trai. Rồi Đức Phật đi đến khu rừng sâu vào trong để mà ngồi thiền để nghỉ ngơi. Đó là cái sự sống hàng ngày của Đức Phật. Sáng nào Ngài cũng đi khất thực hết. Rồi Ngài tìm gốc cây, Ngài ngồi nghỉ. Rồi Ngài mới quán chiếu cần phải độ ai hay cần phải làm gì. Ngài sẽ thực hiện những cái gì mà Ngài biết cần phải làm. Rồi lúc bấy giờ, trong cái lúc mà Đức Phật ngồi trong rừng, ngồi nghỉ ngơi trong rừng là chắc có lẽ là buổi trưa rồi, thì có vị du sĩ tên là Magandhiya đến nhà của người Bà La Môn này. Thấy cái thảm cỏ mà người Bà La Môn này trải để dành cho Đức Phật nằm nghỉ. Ngày xưa thì không có đẹp giống như bây giờ, hay là chiếu, mà chỉ có là đa số là dùng thảm bằng cỏ, cỏ khô. Thì thấy cái thảm cỏ nó được trải ra, thì ông mới hỏi rằng là thảm cỏ này có phải để dành cho ai vậy? Thì người Bà La Môn mới nói rằng đó là để dành cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì du sĩ này mới nói rằng thật là bất hạnh. Khi mà ông thấy cái thảm cỏ này được dành cho Đức Phật, một người á chủ trương là phá hoại sự sống. Thì cái người Bà La Môn này mới nói rằng đó, xin ông đừng hãy thận trọng lời nói, vì Đức Phật Thế Tôn đã được nhiều bậc trí giả tin tưởng và cũng đã rất nhiều người trí giả xuất gia tu tập theo giáo pháp của Đức Phật. Du sĩ lúc bây giờ mới nói rằng á, dù có mặt Đức Phật hay không có mặt Đức Phật, tôi vẫn nói như thế, vì trong thánh điển của chúng tôi ghi nhận lại như vậy. Nói xong rồi du sĩ này ra đi. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngồi thiền ở trong rừng, Đức Phật dùng cái thiên nhĩ thông, Ngài nghe được cái cuộc đối đáp giữa du sĩ và Bà La Môn. nên ngài mới đi về để gặp vị Bà La Môn. Khi ngài trở về, thì ngài hỏi người Bà La Môn có phải là du sĩ Magandhya này đã hỏi về cái thảm cỏ này hay không. Thì ngài Bà La Môn này quảng kinh, giật mình. Đó là điều mà ông sắp muốn nói ra với Đức Phật. Mà từ khi mà cái thời gian mà xảy ra cuộc đối đáp giữa Bà La Môn với du sĩ thì không có ai chứng kiến, thì làm sao mà Đức Phật biết được. Thì lúc bấy giờ du sĩ Magandhya này lại trở lại gặp lại Đức Phật, thì bắt đầu cuộc đàm luận bắt đầu. Đức Phật mới hỏi ông Magandhya này, có phải ông cho rằng ta là người phá hoại sự sống không? Vì rằng ta chủ trương những người tu mà muốn giải thoát khỏi nỗi khổ đau phải hộ trì các căn của mình. Vì các cái căn như mắt nhìn thấy sắc sẽ khởi lên sự ưa thích sắc, rồi á khởi lên cái sự hoan hỷ đối với sắc. Đức Phật nói ra dạy cái gì tỳ kheo đệ tử của mình rằng nó là cần phải phòng hộ các cái căn như thế. Vì cái sự phòng hộ các căn này mà ông cho ta là người phá hoại sự sống, thì du sĩ mới nói rằng đã phải, vì ở trong thanh kinh điển của ông nó nói như thế. Vì con người, họ cho rằng con người phải có sự tiếp xúc. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý cần phải có sự tiếp xúc với trần cảnh bên ngoài mới có kinh nghiệm sống, mới có sự hiểu biết để sống. Nếu không có sự tiếp xúc thì không có sự hiểu biết. Người phải tìm tòi học hỏi thứ này thứ kia, phải tiếp xúc, phải mắt thấy, tai nghe, phải nhận biết thứ này thứ nọ, thì cái sự sống nó phát triển lên, nó mới trưởng thành lên và nó càng ngày càng tiến bộ hơn. Phải vậy không? Thì là tất cả đều cho là như thế. Và Đức Phật dạy là phải hộ trì cái căn lại, phòng hộ nó lại, tất nhiên là không cho nó thấy nữa, không cho nó biết nữa. Mắt không phải bớt thấy sắc, tai bớt nghe tiếng lại, mũi không có ngửi hương nữa, lưỡi không nếm vị, thân cũng phải bớt xúc chạm lại, ý cũng bớt nhận thức lại. Thì như vậy là hóa hoại sự sống. Thấy cũng có lý quá phải không? Thì Đức Phật nói, thì ông họ giải thích nói như vậy thì du sĩ nói phải đúng như vậy. Thì ông cũng cho là đúng, ông du sĩ này ông cũng là cái người giỏi á, và trí thức. Ông nói cho là như thế, hồi nào giờ kinh điển của ông là dạy như thế. Mình dạy rằng con người phải có sự tiếp xúc, không có tiếp xúc thì không có sự sống. Phật mới hỏi ông nè, hỏi ông du sĩ, nếu có một người mà trước kia đam mê các cái pháp trần do các căn nhận thức, như mắt thấy sắc, đam mê sắc, mũi ngửi hương, đam mê cái hương đó, lưỡi nếm vị thì ưa thích cái vị đó, nhưng sau một thời gian vị này biết được sự vị ngọt của nó, sự nguy hiểm của các cái pháp trần và sự xuất ly khỏi các cái pháp trần đó là sắc thanh hương vị xúc và pháp. Sau khi hiểu biết được như vậy, vị này đã thoát ly ra khỏi sự ham muốn đối với sắc, sự ham muốn đối với thinh âm thanh, sự ham muốn đối với các hương vân vân. Thì vị này mới an trú cái tâm của mình trong cái sự không có ham muốn, không có ưa thích các cái pháp trần như đó, như vậy thì cái tâm của vị này sẽ được an tịnh. Thì như vậy ông có ý kiến gì không? Nói không, không có ý kiến gì. Phật dạy rằng khi mà ngài còn là tại ở hoàng cung là một vị hoàng tử, ngài thọ hưởng dục lạc rất là đầy đủ. Ngài á được vua cha xây dựng ba cung điện. Cung điện mùa đông, cung điện mùa hè và cung điện mùa mưa. Để cung điện nào và mùa nào Ngài cũng được cư trú trong một cái môi trường rất là phù hợp, rất là mát mẻ, rất là dễ chịu. Chưa kể là được vua cha cho những cô gái đẹp, những cái người mà giỏi về ca hát lại giúp vui, và thức ăn vật uống sự ngủ nghỉ không thể thiếu, không có thiếu, cách đầy đủ hoàn hảo. Nhưng mà sau một thời gian Ngài mới biết được sự nguy hiểm của tác dục. Ngài biết được sự xuất ly ra khỏi tác dục là sự an định của tâm. Cho nên Ngài đã đoạn trần, đoạn tận sự ham muốn đối với các cái dục lạc đó. Và sau khi đoạn tận những ham muốn đối với dục lạc thì tâm Ngài được an định. Khi mà tâm Ngài được an định như vậy rồi á, thì trong trường hợp mà thấy được một người mà đang thọ dụng cái dục lạc đó, Ngài cũng không có khởi lên cái sự ham muốn là tôi ước ao được thọ hưởng dục lạc giống như cái người kia. Tức là một khi mà Ngài Đức Phật đã từ bỏ sự ham muốn đối với dục lạc thế gian rồi, thì khi mà thấy người khác thọ nhận hưởng thụ dục lạc của thế gian, Ngài không có khởi tâm muốn được y như người đó. Có nghĩa là cái tâm này không có trở lại sự ham muốn dục lạc nữa. Vì Ngài đã thấy được sự nguy hiểm của các dục lạc, và Ngài đã chứng được sự an lạc trong thiền định. Cho nên Ngài không còn ao ước hay là hưởng thụ những cái ham muốn của thế gian nữa. Thường á, thí dụ như một người đã làm rất là nhiều phước đức, cho nên được sanh về cõi trời để hưởng phước. Sau khi người này được lên cõi trời để hưởng phước, thì người này mới nhìn lại những cái con người ở trên thế gian này đang thọ hưởng cái vật chất của thế gian này. Thì cái người ở cõi trời đó có muốn trở lại thế gian này để hưởng thọ dục lạc của thế gian nữa hay không? Tại vì cái người mà được sanh lời cõi trời này, họ đang hưởng phước báo rất là lớn. Lớn hơn và rất nhiều và rất là sung túc hơn là cái người ở cõi người này hưởng thọ dục lạc. Cho nên họ sẽ không có muốn bao giờ muốn quay trở lại. Thì Đức Phật cũng nói rằng ví như một người bệnh cùi, thân thể họ bị ghẻ lở và ngứa ngáy khó chịu, và muốn cho được đỡ cái phần ngứa ngáy của cái bệnh hoạn này thì cái người bệnh cùi đó phải gãi cái ghẻ lở đó, nó gãi cho nó đã ngứa, nó cho nó lở ra, rồi người này mới đi đến hơ hơ ở trong cái lò than nóng á. Thì nó cái cơn đã ngứa nó mới giảm từ từ, thì người cảm thấy rất là thoải mái, rất là dễ chịu khi ngồi gần cái hố than nóng đỏ đó. Rồi sau một thời gian, những người thân bằng quyến thuộc của cái người bệnh cùi này thấy ổng tội nghiệp quá đi, cho nên mới mời y sĩ đến để chữa bệnh cho người bệnh cùi. Rồi sau một thời gian chữa bệnh, cho thuốc, uống thuốc, thì người bệnh cùi này được hết bệnh. Thì sau khi mà hết bệnh như vậy rồi, người bệnh cùi này mới thấy có một người bị cùi hơ lửa nóng để cho mình đỡ ngứa ngáy. Thì cái người mà lành bệnh đó có muốn trở lại cái cảm giác để hơ lửa như vậy nữa hay không? Thì có nhiều người thế gian này tìm sự hạnh phúc, chạy theo dục lạc của thế gian, để tìm sự hạnh phúc, và cho rằng khi nào mà thỏa mãn các cái giác quan của mình, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý nhận thức, tất cả đều được thỏa mãn. Mắt thấy sắc, dĩ nhiên là tham nó khởi lên, ham muốn khởi lên và thỏa mãn cái sự ham muốn đó. Thấy sắc đẹp thì cái sắc đẹp nó được về làm sở hữu của mình. Thấy những cái gì mà ham muốn thì được thỏa mãn. Hoặc là thỏa mãn về tài sản, thỏa mãn về tiền bạc, thỏa mãn về chức phận địa vị, thỏa mãn về sự ăn mặc ở bệnh. Tất cả mọi thứ nó đều được đầy đủ. Thì đó là cho là niềm hạnh phúc. Nhưng mà chưa chắc gì á, người mà giàu có đầy đủ như thế mà có hạnh phúc khi một thân có bệnh hoạn. Vì á, vật chất thế gian á, vị ngọt thì ít nhưng mà khổ não rất là nhiều. Đức Phật đã từng nói rồi, ví dụ như cái miệng của mình đói, cái bụng mình đói, cái miệng muốn ăn, nhưng mà khi mà chúng ta ăn á, cái thỏa mãn mà cái thèm ăn đó nó có chút xíu, ăn chừng vài ba muỗng đầu hay ăn chén đầu thôi là nó rất là thấy nó dễ chịu, thoải mái và sung sướng lắm. Nhưng mà ăn qua chén thứ hai, thứ ba nữa hết vô. Rồi ăn chén thứ tư, thứ năm là thôi để đó luôn, không thể ăn được. Thì cái món ăn đó hồi nãy giờ mình khởi lên thèm, nhưng bây giờ hết thèm rồi. Cho nên khi mà cái cơn thèm khác khởi lên và thỏa mãn cái cơn thèm khác đó, nó chỉ có một tích tắc. Vị ngọt của nó rất là ít. Và cái cơn đói khát trong con người, cơ thể con người đó, nó luôn luôn khởi, không có ngừng dứt. Sự ham muốn nó luôn luôn khởi. Vì vậy cần phải chuyển hóa. Thỏa mãn không phải là niềm hạnh phúc, mà càng dấn thân vào cái dục vọng, những cái ham muốn của mình thì càng phá hoại hạnh phúc, trong khi mình muốn tránh khổ đau. Nhưng mà lại lao vào trong cái vật chất đó thì càng khổ đau. Đức Phật dạy chế ngự các cái ham muốn của mình đến một cái mức độ cho phép của cơ thể, chứ không phải là hoàn toàn tuyệt thực, như hoàn toàn không ăn không uống. Mà Ngài nói rằng khi đói thì ăn cái gì cũng được, miễn sao trị được bệnh đói thôi. Còn ở thế gian thì không phải như thế. Không phải ăn là để trị bệnh đói, mà ăn là để thỏa mãn cái sự thèm khát. Cho nên khi mà chuyển hóa được cái ham muốn của mình á, có nghĩa là làm cho một con người trở nên có giá trị hơn. Ví dụ như thích nhậu, có chạy theo nhậu nhẹt thì nó làm cho mình mất giá trị. Thích đánh bài, mình sẽ chạy theo đánh bài. Tại vì những cái trò chơi á, làm cho con người ta rất là nghiện. Chạy theo thỏa mãn những cái dục lạc của thế gian, những cái ham muốn của con người á, thì sẽ làm đánh mất cái sự quý giá của nhân cách con người. Cho nên phải chế ngự lại. Càng đam mê, càng hòa nhập vào trong cái sự thỏa mãn dục lạc á, nó tạo thành thói quen của con người, thì nó sẽ biến con người trở thành nô lệ của những sự ham muốn đó. Ví dụ như chúng ta thấy cuộc đời của Đức Phật, nếu mà Đức Phật cũng là một cái người bình thường thỏa mãn các cái vật chất của thế gian, giống như đời sống của một vị hoàng tử hay thái tử trong cung vua, rồi Ngài cũng lên ngai vàng, thì Ngài sẽ không bao giờ trở nên một nhà hướng dẫn tâm linh một cách siêu phàm mà mọi người kính ngưỡng. Người luôn luôn bận rộn với cuộc sống của thế gian. Cuộc sống của thế gian là cuộc sống của sự thỏa mãn các cái ham muốn về các cái giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vị. Ví dụ như chúng ta muốn chuyển hóa thì phải cần có sự thay thế. thì Đức Phật đã thay thế cái sự ham muốn dục lạc của thế gian bằng cái sự ham muốn hoan hỷ, vui vẻ, hạnh phúc về thiền định. Chúng ta phải có một cái sự thay thế khác trong cái quá trình mà tâm chúng ta còn đang rất là yếu ớt để tiến đến sự thay đổi, thì phải có sự thay thế. Sau khi mà thay thế xong rồi á, thì chúng ta phải buông cái vật thay thế nó ra, thì mới có thể đạt được cái sự giải thoát thật sự. Thí dụ như một người á, một xây muốn xây cái nhà, muốn xây đến lên cái nhà nhiều tầng, thì phải có những dàn giáo rất là nhiều, phải không? Để bỡ đỡ nó lên, để đổ bê tông vô, đợi nó cứng rồi mới có thể sử dụng được. Thì dàn giáo đó là phương tiện đi để làm thành cái nhà. Nhưng mà sau khi cái nhà đã thành rồi á, thì dàn giáo đó phải sao, phải giữ luôn hay là phải tháo ra? Dàn giáo phải tháo ra bỏ thì cái nhà mới xài được, chứ còn cái dàn giáo mà còn để đó hoài thì cái nhà cũng không xài được. Cho nên cái dàn giáo chỉ là phương tiện để cất lên cái nhà thôi. Còn sau khi cất xong rồi phải bỏ nó đi thì mới xài được, còn không bỏ đi không xài được. Chúng ta nhờ thiền định để thay thế cho cái ham muốn dục lạc của thế gian. Là khi mà thiền định tâm được an lạc và hạnh phúc. Nhưng mà khi mà đã an lạc hạnh phúc rồi thì đến một cái mức độ chúng ta phải buông xả tất cả sự thay thế đó để được giải thoát. Vướng mắc vào cái vật thay thế đó, có nghĩa là niềm hỷ lạc trong thiền định á, thì vẫn bị vướng mắc ở trong cái niềm hỷ lạc của thiền định, để vượt qua nó nữa. Cho nên người mà khi mà đã từ bỏ năm dục lạc của thế gian rồi, sau khi đã hiểu biết được bản chất thật của dục lạc của thế gian rồi, thì vị này đã thoát ra được sự ham muốn vật chất thế gian và tâm họ được an định trong cái sự không còn thèm khát, không còn ham muốn vì gì về vật chất thế gian nữa hết. Thì người này sẽ không còn vương vấn, hay là không còn khi khởi lên thiệt thèm khát khi thấy người khác họ hưởng dục lạc. Một cái người mà chưa có từ bỏ ham muốn dục lạc của thế gian, khi thấy một ông vua, hay thấy một cái vị quan, hay thấy một người giàu có, họ hưởng vật chất của cải của thế gian này một cách đầy đủ, tiện nghi, thì cái người mà chưa có từ bỏ dục lạc, sự ham muốn dục lạc thế gian đó sẽ khởi lên sự thèm khát. Và muốn được như người đó. Còn ở đây nếu mà một người mà đã từ bỏ sự ham muốn rồi thì không bao giờ muốn trở lại cái sự thọ hưởng đó nữa. Giống như một người lên cõi trời cảm thấy rất là an lạc thì họ không muốn trở xuống cõi người này nữa. Một người đã chứng được sự an lạc của thiền định rồi thì họ rất là hạnh phúc. Vì ấy sẽ không bao giờ muốn trở lại để bận bịu với cái dục lạc của thế gian nữa. Bị dục lạc của thế gian ấy, nhai nuốt, đốt cháy tâm tư của mình. Thì Đức Phật đưa ra thêm một thí dụ nữa. Ví dụ như cái người bệnh cùi đó đã lành bệnh rồi. Khi mà thấy cái người mà bị bệnh cùi, họ đang hơ lửa, thì người bệnh cùi đó cảm thấy rất là thoải mái. Tại vì họ đang hơi lửa, họ cảm thấy họ đỡ ngứa, họ sung sướng. Thì cái sự sung sướng này mới có phải là thật sự sung sướng. Khi mà thỏa mãn cái chỗ ngứa đó là cảm thấy sung sướng. Đó là chỉ ảo tưởng của sự sung sướng thôi, chứ không phải là sự sung sướng. Bởi vì lửa rất là nóng. Nhưng mà tại người này bị ngứa quá cho nên hơi lửa nó cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà người mà không có bệnh ngứa đó, không có bị bệnh cùi lỡ ngứa đó, thì khi mà đến cái lò lửa nóng đó cảm thấy như thế nào? cảm thấy rất là sợ hãi, cảm thấy rất là đau khổ. Cho nên khi mà một người đã lành bệnh rồi thì không có muốn trở lại làm cái người cùi sung sướng đó nữa, cũng không có muốn chấp nhận cái hố than nóng đỏ đó nữa, cũng không có muốn mình phải thọ dụng thuốc men để chữa bệnh nữa. Khi hết bệnh rồi quý vị có muốn uống thuốc nữa không? Quý vị có thèm khát sự uống thuốc đó nữa không? Trong lúc bệnh thì mình rất là thèm khát sự uống thuốc, mình cảm thấy uống thuốc rất là hạnh phúc, tại vì nó chữa cho mình hết bệnh. Được uống thuốc là hạnh phúc, được y sĩ chăm sóc là hạnh phúc khi mình bệnh, phải vậy không? Được giống như người cùi mà được gần cái hố than nóng đỏ đó, họ rất là hạnh phúc. Nhưng khi hết bệnh cùi rồi, hết bệnh rồi thì có cần cái hố than đó nữa? Cái hố than nó có phải là niềm hạnh phúc nữa không? Khi hết bệnh rồi á, y sĩ đến chăm sóc có phải là niềm hạnh phúc không? Có thèm khát sự chăm sóc đó nữa hay không? Và có thèm khát được thuốc để uống nữa hay không? Thì Đức Phật mới hỏi gì du sĩ đó nữa. Cái hố than hừng đó, cái lúc mà đang bệnh cùi á, cái hố than hừng nó vẫn nóng. Ai mà đứng gần hố than nó vẫn là nóng, rất là nóng bức khó chịu. Và cái người á, sau này không có bệnh, cái hố than hừng nó vẫn nóng. Dầu quá khứ gần hố than hừng vẫn cảm thấy nóng và đau khổ, thì hiện tại này á, đến gần hố than hừng nó vẫn nóng và cảm thấy rất đau khổ. Nhưng mà tại sao mà lúc trước á, mình bị bệnh cùi, mình gần hố than hừng, mình lại cho nó là hạnh phúc, mà bây giờ cái người đó lành bệnh rồi á, cũng là hố than hừng đó, cũng nóng, cũng đau khổ như thế, nhưng mà cho là đau khổ? Thì vị du sĩ này mới nói rằng á, thưa ngài, là tại vì người đó hết bệnh rồi, khi bệnh á, thì mới cần thầy thuốc, khi bị cùi lỡ thì mới cần cái hố than hừng đó, nhưng bây giờ hết bệnh rồi thì không cần nữa. Thì cũng vậy đấy, Đức Phật nói là khi mà cái người mà còn ham muốn á, thì còn rất là cần thỏa mãn dục lạc, cần có nhiều tiền, cần có nhiều thức ăn, cần có nhà cao cửa rộng. Nhưng mà cái lòng, khi mà lòng ham muốn này đã hoàn toàn được đoạn trừ rồi, thì nhà cao cửa rộng nó đâu cần nữa đâu. Thì người nào hạnh phúc hơn? Không có nhà cao cửa rộng hạnh phúc, hay là có nhà cao cửa rộng là hạnh phúc? Có cái hố than hừng là hạnh phúc, hay là không có hố than hừng là hạnh phúc? Có thuốc để uống hay là không cần để uống thuốc, thì cái nào hạnh phúc hơn? Cho nên khi mà người bệnh á, người bệnh cùi mà hết bệnh rồi, ai có một lời nghị lực sĩ, hai người lực sĩ nó lôi cái người bệnh cùi đó đến cái hố than hừng, thì người bệnh cùi này có đồng ý chịu cho cái người này lôi mình tới cái hố than nữa hay không? Khi hết bệnh rồi, người này sẽ vùng vẫy và cưỡng lại, chứ đâu có muốn tới nữa đâu. Nhưng mà khi mà có bệnh á, thì rất cần nó, thích nó, đòi hỏi cần phải có cái hố than nóng như vậy thì mới cảm thấy nó hạnh phúc, mới thích thú. Cho nên đối với một người khi đã từ bỏ dục lạc rồi thì họ không có muốn trở lại với dục lạc, vì họ đã thoát ra rồi, cảm thấy rất là an lạc. Thì một khi đã thoát ra rồi họ không muốn trở lại. Nếu mà người này thật sự cảm nhận được cái sự chuyển hóa của tâm mình thì họ không muốn trở lại. Vì vậy mà chúng ta thấy cuộc đời của Đức Phật một cách rất rõ ràng là ngài không bao giờ trở lại dục lạc của thế gian. Một khi ngài đã xuất gia, từ bỏ ngai vàng địa ngọc, gia đình, tài sản của cải, chức phận quyền lợi, thì ngài không bao giờ trở lại. và Ngài cũng đã hướng dẫn con của Ngài cũng phải từ bỏ nó vì lòng thương thật sự của người cha đối với con, cứu con ra khỏi sự khổ đau, thì buộc lòng Ngài cũng phải hướng dẫn cho con của mình đi con đường giải thoát giác, đi con đường mà xa lánh dục lạc của thế gian. Dục lạc của thế gian là vui ít, khổ nhiều, phiền não ở đây là nhiều hơn nữa. Sự nguy hiểm của nó lại càng khủng khiếp hơn. Khi mà thỏa mãn từ ham muốn thì không có yên được. Ví dụ như thích có cái nhà lầu 5 tầng để ở, giờ có được, không có yên. Có là để thỏa mãn thôi nhưng mà ở không yên được. Tại vì nó thôi thúc cái lòng tham của người khác khởi lên. Lòng tham của mình được thỏa mãn rồi nhưng mà lòng tham của người khác bắt đầu khởi. Nhìn vào giường ngó là thèm khác. Và như vậy sự bất ổn sẽ xảy ra cho cái người có của cải, và sự bất hạnh sẽ xảy ra cho cái người thèm khát cái của cải đó. Bất ổn là không có yên nữa được, có ngày cái bị rình rập và sợ hãi khởi. Còn cái người mà khởi lên sự thèm khát là muốn cướp của cái người kia đó, thì những cái hình phạt sẽ đang chờ đó họ. Và như vậy tương lai của người đó thì cũng không còn nếu mà họ khởi cái tâm trộm cướp. Cho nên Đức Phật nói rằng một người mà đang thọ nhội dụng vật dục của thế gian qua sáu căn, sáu giác quan, thì người này sẽ không có thể cảm giác được cái sự hạnh phúc của sự đoạn trừ sự ham muốn, và cũng không có thể có cái tâm được an định. Chắc chắn sẽ không bao giờ có. Tại vì vướng bận ở trong dục lạc của thế gian á, nó làm cho con người rất là phiền não. Sợ hãi o lo âu sẽ khởi lên trong cái dục, trong cái vật chất của thế gian. Đó là bản năng của cái tham, cái sân chứ không có gì hết. Lúc bây giờ Đức Phật mới nói lên cái bài kệ như thế này. Không bệnh lợi tối thắng, niết bàn lạc tối thắng, bát chánh là độc đạo, an ổn và bất tử. Ông du sĩ này ông mới xác nhận là ông cũng đã được nghe các cái vị tôn sư của ông truyền tụng lại hai câu đầu: không bệnh lợi tối thắng, niết bàn là lạc tối thắng. Đức Phật mới hỏi rằng vậy chứ ông có biết là thế nào là không có bệnh không? Thế nào là niết bàn không? Ông du sĩ này mới nói rằng thân con không có bệnh gì hết. Thân con rất là khỏe mạnh. Cho nên con cảm thấy an lạc và hạnh phúc. Thì đây là cái du sĩ này mới nghĩ rằng á, thân an ổn, thân không có bệnh, đó được gọi là thân không bệnh. Nhưng mà thân này có không bệnh không? Thân này có bao giờ nó không bệnh đâu. Nó đói thì nó khát này. Tại vì ông này ông nói là thân ông không có bệnh tật gì hết á, không có chứng bệnh gì, không có tiểu đường hay là tăng xong hay là ung thư gì hết, cho nên là con là rất là an lạc. Nhưng mà nó còn ngoài đó ổng không có thấy những cái bệnh khác nè, bệnh đói nè, bệnh khác nè, bệnh mệt mỏi nè, bệnh đi hoài nó mỏi nè, ngồi hoài nó cũng nhức nè, đứng hoài nó cũng chịu không nổi nè, nằm hoài nó cũng không ưa nè, gió nó không ưa, mưa nó không chịu nè. Cái thân này là thân đau bệnh nè. Ăn đói cho nó ăn, mà nó ăn nhiều quá nó cũng mệt nữa. Ăn vừa vừa thôi mà ăn nhiều quá thì nó cũng bệnh nữa. Ít quá nó cũng bệnh, nhiều quá nó cũng bệnh. Thân này vốn nó đau như thế. Cho nên Đức Phật mới giải thích cho ông thấy rằng thân này chính là bệnh hoạn, chính là cục bú, làm cho nó là một cái gánh nặng của con người khi mang thân. Nó là một cái nghiệp chướng mà con người phải mang thân, chứ không thể nói là cái thân này không bệnh. Không bệnh ở đây là khi nào không còn thân nữa là hết bệnh. Không còn chấp vào thủ năm cái quẩn gọi là sắc họ tưởng hành và thức, là gọi là thân và tâm nữa, thì người đó mới là hưởng được sự an lạc tối thắng. Để biết nó là bệnh hoạn, biết nó là một gánh nặng, để từ bỏ nó, không có chấp thủ nó, nó là ta, là của ta, là tự ngã của ta nữa, thì đó được gọi là không có còn vướng mắc, không còn chấp thủ, không còn bệnh hoạn về tham sân và si nữa, thì người này được lợi lạc tối thắng. Đức Phật nói ví như người mù, người này không có thấy sắc, không có thấy sắc đẹp, sắc xấu, cái gì thô, cái gì nhám. Này, người này không nhận ra được. Nhưng mà có một người á, có mắt, đến nói rằng á, cái miếng vải này rất là đẹp, miếng vải này có màu sắc tốt, và miếng vải này rất là quý giá, ai cũng quý mến nó. Cái người mù không thấy, nhưng mà họ nghe kể. Tại vì cái người có mắt họ lừng gạt, họ nói này, đây một cái vải dơ, vải xấu, đến và nói rằng đây là vải tốt, vải đẹp. Thì người mù này nghe nói miếng vải này tốt đẹp quá, cho nên mới tìm thấy lấy miếng vải này, tìm tòi mua cho được miếng vải này, có được miếng vải này để lấy cái miếng vải này đắp trên mình. Và tự hào và hạnh phúc và an lạc, và nghĩ rằng mình đang đắp một miếng vải rất đẹp. Có một số người thân thấy tội nghiệp quá, thấy người mù này tội nghiệp quá, mới kêu y sĩ, bác sĩ rồi lại để chữa bệnh cho người này được hết mù. Sau khi mắt được sáng á, vị này nhìn thấy cái miếng vải mình đang mặc á, giật mình. Hồi nào giờ mình bị cái người có mắt lường gạt, miếng vải này là miếng vải xấu mà tại sao lại nói là miếng vải tốt, để rồi mình đắp hồi nào tới giờ rồi lại tự hào mà hãnh diện với nó. Thì người này sẽ khởi cái tâm ghét bỏ cái người có mắt đó, đó đã dối gạt và lừa phỉnh mình. Rồi nghĩ rằng đã một thời gian rất là dài lâu ta đã bị gạt như vậy, thì Đức Phật nói ông du sĩ này cũng giống như người mù đó vậy đó. Hồi nào giờ bị gạt là cái thân này không có một cái chứng bệnh gì cả, là cái thân nó an lạc. Tại vì không biết bản chất của thân, không biết cái thân này vốn nó là bệnh hoạn, là sanh già đau chết. Khi mà hiểu được rõ ràng nó là sanh già đau chết, nó là vô thường, nó là bất tịnh và không sạch, mà mang cái thân này, hồi nào giờ mang thân này tự hào với nó, tự mãn với nó, hãnh diện với nó là có cái thân này ngon lành như thế, bị cái thân này lường gạt, là cho đó khi mà có một cái thân như thế thì cho rằng nó mình hạnh phúc vô cùng, giống như là hưởng thọ hạnh phúc của niết bàn rồi. Và sau khi đã nhận thức được cái thân năm quẩn này là thân bất tịnh, là cái thân vô thường, cái thân này là thân đau khổ, là cái thân bất tịnh, là cái thân không thường còn, và cả cái tâm này cũng thế, cái tâm này nó cảm xúc rồi nó nhận thức rồi nó hoạt động, tham sân si rồi khởi lên, nay ham muốn này, mai ham muốn cái kia, mai ghét bỏ cái nọ, hoạt động liên tục như vậy, mà mình tưởng nó cho rằng nó đó là cái của mình, rồi hãnh diện khi có cái thân và cái tâm này. từ lâu chúng ta đã bị cái thân ngũ uẩn này nó lường gạt mình, mang cái thân xấu xa, bất tịnh, vô thường, mỏng manh, sinh diệt, mà cứ tưởng nó cho rằng đó là một điều quý báu, đó là điều cần phải có, và khởi lên cái niềm tự mãn, tự cao, chấp nhận. Mà không biết rằng á, khi mà quán chiếu thật sự trong thiền định thì chúng ta mới thấy rằng thân này sống bằng từng hơi thở sinh diệt, mỏng manh, không có chắc chắn gì cả. Và thân này nó là một cái ổ nhơ trượt, nó được bao bọc bởi một cái lớp da, bên trong chứa đựng những cái đồ mà chảy ra những cái mùi, khi nào nó bay mùi ra là toàn là mùi hôi, mùi hán thôi, chứ không có cái mùi nào mà thơm ấy. Thì thân này chứa đựng những cái đồ bất tịnh và nó cho chúng ta một cảm giác rất là đau đớn, luôn luôn là nó đau đớn. Và rồi á, chúng ta phải mượn cái vật chất đất nước lửa gió của thế gian này để nuôi dưỡng cái thân này lớn lên, trưởng thành, tồn tại. Rồi một ngày nào đó đó, khi ta mượn thì phải trả, không còn mượn được nữa thì phải trả lại. Thân tứ đại này trả về cho tứ đại qua cái sự chết chóc. Mà ta không có quyền gì đối với thân này hết. Nào giờ ta lầm tưởng cái thân này là của mình, ta lầm tưởng cái thân này là nó đáng quý, ta lầm tưởng cái thân này là đáng tự hào với nó. Không ngờ nó là một sự xấu hổ khi mang thân, vì đó là nghiệp chướng, vì có nghiệp quả cho nên mới trở lại mang thân này để chịu cái sự đau khổ đối với nó. Khi nhận thấy được một sự thật về thân thì cái lòng tham dục, lòng ham muốn, lòng chấp ngã đối với năm uẩn này được đoạn trừ, và vị ấy sẽ có thể thấy được đã từ lâu chúng ta đã bị cái thân, cái tâm này lường gạt mình, để cho chúng ta chấp thủ vào cái thân, chấp thủ vào cái mà mình thọ, cái mình mà mình tiếp xúc, cái mình nhận thức, cái mà mình khởi lên á, đúng sai phải quấy hơn thua. Và do duyên á, chúng ta chấp thủ như vậy cho nên mới có cái sự hiện hữu, rồi có sự sanh, có sự già, sự chết, sự sầu bi khổ u não khởi lên. Đó là nguyên nhân của luân hồi sanh tử. Người du sĩ này sau khi nghe Đức Phật giải thích đến đây là ông mừng quá. Ông xin Ngài hãy làm cho con hết mù, hồi nào cho con không mù quáng ở trong cái sự hướng thọ dục lạc, và mù quáng ở trong cái thân thể mà con nghĩ rằng á, con rất là đáng hãnh diện với nó. Đức Phật nói bây giờ ta sẽ dạy cho cái cách để cho mở con mắt ra, để cho làm sáng mắt của mình, bằng cách là hãy thân cận với cái bậc chân tu để nghe được diệu pháp. Để sau khi nghe được diệu pháp á, thì ông sẽ thực hành cái chánh pháp đó. Là do đó sống đúng chánh pháp thì ông sẽ được chứng được, biết được cái thân này là thân bệnh hoạn, là cục bú, là mũi tên, sẽ biết được năm thủ uẩn này được trừ diệt. Và do vì không còn chấp thủ cái thân năm uẩn này nữa cho nên ông sẽ không còn sự hiện hữu, không còn sanh, không còn già, không còn phải chết, không còn phải sầu bi khổ u não nữa. đó là sự diệt tận của toàn bộ cái con đường đưa đến luân hồi sanh tử. Sự tu học cần phải gặp gỡ vị minh sư để chỉ vẽ cho mình, để học tập cái con đường chân chính. Chuyển hóa hay là tu tập để đạt được sự an lạc và hạnh phúc, từ bỏ sự khổ đau thì cần phải có sự học hỏi. Phải học mới biết, không học không biết. Một em bé mà khi mà sanh ra cho tới lớn đều phải học. Học từ cha mẹ, học từ những người thân gần gũi, học từ anh, từ chị, từ những người trong gia đình. Đứa bé lớn lên nó không biết nói, mẹ chỉ cho nó nói. Đây là con mắt, chỉ nó hiểu trước. Đây là lỗ mũi, đây là cái đầu, đây là cái tai, đây là cái khăn, đây là miếng giấy. Sau khi nó nhận diện được cái hình tướng rồi á, thì bắt đầu nó nói. Chỉ cho nó nói, dạy cho nó nói từng chữ từng chữ. Ban đầu nó nói ngọng, nó nghịu, nó nói không có đúng. Nhưng mà phải mốm từng chữ cho nó. Thì cái đứa bé nó tập từ từ, nó quen đi rồi nó mới biết nói được một cách chính xác, rõ ràng, đúng chữ, đúng âm. Nó học từ gia đình trước, rồi nó bắt đầu nó tiếp xúc với bên ngoài này, nó phải học cái cách lễ phép, quy tắc. Gặp người lớn là phải thưa, phải hỏi, phải chào. Rồi nó lớn thêm 1-2 năm nữa thì phải vô trường học cái khác nữa để mở mang kiến thức. Nó học từ lớp 1 cho đến lớp 5, rồi từ lớp 6 cho đến lớp 12, rồi từ đại học năm thứ nhất cho đến tốt nghiệp ra trường. Học nữa, học mãi, học hoài. Rồi để duy trì cái kiến thức học đó, người đó phải đi làm. Đi làm theo cái kiến thức sở hiểu biết của mình. Ví dụ như người này học ngành kỹ sư thì phải ra làm kỹ sư để thực hành cái mình học đó, để duy trì kiến thức, cái hiểu biết đó. Có nghĩa là suốt đời là học không? Thì người tu á cũng phải như thế, cũng phải học. Học mãi, học cho tới một ngày nào đó chúng ta hiểu biết rành rẽ, không còn thắc mắc nữa. Rồi thực hành, thực hành cho đến khi mà đã thành đạt luôn. Nghĩa là đã thực hành đến cái mức là viên mãn, không còn cần phải học nữa, không cần phải thực hành nữa. Người đó gọi là bậc vô học, người chứng quả. Thì con đường đời và con đường đạo nó cũng giống như nhau, không có gì khác hết. Ai đi con đường đời cũng phải đi con đường như thế, ai đi con đường đạo thì cũng phải thực hành cái con đường như thế. Và Đức Phật là bậc đạo sư để chỉ đường cho chúng ta. Chúng ta đi theo con đường đạo, con đường giải thoát, nhưng mà vẫn phải học tập. Ngài chỉ dạy rất là nhiều bài học, chúng ta cần phải học. Còn ở trường đời á, thì cần phải có nhiều giáo sư để dạy. Đức Phật là bậc toàn tri toàn giác, cho nên Ngài đã hiểu biết hết rồi, Ngài dạy chúng ta con đường này. Để lại bao nhiêu là sách vở, để lại bao nhiêu những lời dạy của Ngài. Ngài dặn dò các đệ tử của mình cần phải học. Và cái học này phải học liên tục, học ngày học đêm, học 24/24 giờ một ngày. Tất nhiên là một là nói là nói theo chánh pháp, khi mở miệng nói là nói theo chánh pháp, khi làm là thực hành theo chánh pháp. Còn nếu mà im lặng á là im lặng của bậc thánh, có nghĩa là an trú trong thiền định. Nói là nói chánh pháp, nếu im lặng là thực hành chánh pháp. Có hai thứ thôi. làm khác đi á, thì con đường nó sẽ bị chậm lại. Ví dụ như á, học mà không chịu đi, đi học ở trường mà không chịu học, rồi chơi không, rồi nhờ người này kia giải thích giùm, nhờ người này kia dạy thêm giùm, thì người đó không tiến bộ được. Nếu mà học mà chăm chú ở trong trường lớp á, thì không cần học thêm 5-7 buổi ngoài, ở trường ngoài nữa chứ, cho nó mệt. Cô giáo dạy gì là thi cái đó à, tại không thuộc thôi à. À, không chịu học bài cứ nhờ người khác chỉ vẽ hoài, hay là cho chơi không, học vừa học gì chơi thì cũng tiến bộ. Cái đứa bé mà nó chăm học ngày học đêm thì nó giỏi nhất lớp, không cần học thêm đâu hết trơn. Còn cái gì mà học ai học ai nghỉ thì nó không, không hiểu hết được, thì không hiểu hết thì không thấy nào biết cách để thực hành để tu tập. Đức Phật dạy chúng ta phải tu, phải thực hành và phải học, đừng làm khác đi. Làm khác đi là không thể nào chúng ta tiến bộ được, không cầu nguyện vái vang gì ở đây được. Tất cả đều phải thực hành bằng sự nỗ lực của chính mình. Cái người xuất gia cũng như người tại gia, nếu mà không học cũng không biết gì hết. Xuất gia mà không học cũng không biết gì hết. Xuất gia cũng phải học. Rồi cái người tại gia mà muốn hiểu biết về con đường tu giải thoát mà Đức Phật nói rằng tại gia cũng có thể chứng quả được, thì cũng phải học mới chứng quả chứ. Muốn chứng quả mà nói tại gia cũng chứng quả mà không học gì hết thì chắc chắn là không chứng. Còn người xuất gia cũng thế, người xuất gia là chứng quả, sẽ chứng quả, nhưng mà không học thì cũng không chứng được. Nhưng mà học thì cũng phải chọn lựa, chọn lựa cái sự học, cái nào đúng chánh pháp thì học. Còn học học mà không đúng thì chúng ta cũng đi lạc đường hoài, học mông lung ở bên ngoài, không vô nhập vô trong lời dạy của Đức Phật thì suốt đời không biết đâu là định hướng. Nay học này mai học kia rồi không có nhận định được, không có nhận diện ra được con đường mình phải đi. Giống như cái người mà phải vô trường lớp quy định để học, học lớp 1 lên lớp 2, lớp 2 lên lớp 3. Cái người đó không vô trường học, người đó chỉ học thêm bên ngoài thôi. Thấy ai dạy hay thì học, ai dạy gì đó hay hay học. Học rồi không có theo cái trình tự thì kiến thức nó mông lung, nó không có logic được, nó không có thứ tự từ trên lên, từ dưới lên trên, thì cái tri thức mình không phát triển được. Và sau khi mà Đức Phật dạy như vậy rồi thì ông du sĩ Magandhya này nó xin quy y Đức Phật và xuất gia. Thì Đức Phật nói rằng á, người mà ngoại đạo mà xuất gia đó cần phải thực tập sự 4 tháng để coi người đó có thật sự muốn tu không, có thể thay đổi được không. Tại vì đã quen theo cái tôn giáo cũ á, biết có thể thay đổi để thực tập theo lời dạy của Đức Phật hay không, hay là vô đây á để mà làm nổi gián chẳng hạn. Có những cái trường hợp nó xảy ra bị gì, cái người này đã tu ở bên ở phía cái tôn giáo khác trước rồi, họ hiểu biết là lanh lẹ hết rồi, vô đây á, họ không phải là một tờ giấy trắng nữa mà một tờ giấy đã có chữ rồi, bây giờ phải xóa từ chữ để điền cái chữ khác vào. Thì á, buộc lòng nó phải có thời gian để chuyển hóa. Thì sau khi mà 4 tháng đó là để thực tập, để thử thách những người đó có được hay không rồi mới được xuất gia. Thì ông du sĩ này ông được nghe nói Đức Phật nó cho phép xuất gia, ông mừng lắm. Ông nói giờ Phật mà cho con xuất gia đó thì giàu cho con thử thách con 4 năm con cũng chịu nữa. Thì Đức Phật nhìn thấy cái căn cơ của ông này đã chín mùi, cho nên mặc dầu nói như thế nhưng mà ngài cho xuất gia liền. Vì ngài thấy người này là quyết chí muốn tu tập theo giáo pháp của ngài nên ngài cho xuất gia. Thì xuất gia thì ông thọ đại giới luôn, thôi giờ thọ thì sao luôn. Thì chỉ có một tháng sau á, theo như lời dạy của Đức Phật đây, ông thực tập và ông đã đạt được mục đích mong muốn, đó là giải thoát chứng quả là hay. Vì vậy á, là chúng ta phải thực hành theo lời dạy của Phật, đi tìm minh sư học để chúng ta thấy được lời dạy của Đức Phật một cách rõ ràng.
Trên trời là bao nỗi biết ơn chứa chan lòng tôi. Mây trắng ơi cho tôi được cùng đi về thăm quê người, cho tôi một lần thôi được chiêm bái thầy. Một lần lặng ngắm dung nhan này để nghe nhớ thương tràn ngập lòng tôi, tư duy tôi ghi nhớ mãi ơn người. Sư phụ ơi con mãi yêu thương là bao nỗi biết ơn chứa chan lòng tôi. Mây trắng ơi cho tôi được cùng đi về thăm quê người, cho tôi một lần thôi được chiêm bái thầy. Chứa chan lòng tôi, mây trắng ơi cho tôi được cùng đi về thăm quê người, cho tôi một lần thôi được chiêm bái thầy. Xin cho tôi dù chỉ một lần lặng ngắm dung nhan ngài để nghe nhớ thương tràn ngập lòng tôi, tư duy tôi ghi nhớ mãi ơn người. Sư phụ ơi con mãi yêu thương ngài, tư duy tôi ghi nhớ mãi ơn người. Sư phụ ơi con mãi yêu thương ngài.